Xin chào quý khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ 6. Và chuyên đề hôm nay chúng tôi rất vui được trò chuyện với Thầy Thích Nhật Từ về chủ đề hạnh phúc theo quan điểm của Phật giáo. Xin chào Thầy ạ.
Dạ,
xin chào chị. Xin giới thiệu với quý khán giả, Thầy Thích Nhật Từ là Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam. Và chị Ngọc hôm nay trò chuyện cùng với Thầy và tôi đó là chị Thạc sĩ Tâm lý Lâm Sàng Nguyễn Thị Ngọc, chuyên viên tham vấn tâm lý. Và tôi tên là Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Y tế Quốc gia. Hiện nay thì một chủ đề rất là quan tâm của mọi người đó là mong muốn sao cho cuộc sống này hạnh phúc hơn. Và chúng ta cũng vừa qua ngày 20 tháng 3 là ngày hạnh phúc quốc tế về hạnh phúc, thì người Việt Nam lại thêm một lần nữa để suy nghĩ về hạnh phúc của mình và có rất là nhiều trăn trở. Nghiên cứu gần đây nhất của thế giới về hạnh phúc thì xếp hạng là Việt Nam ở thứ 94. Vậy thì theo quan điểm của Thầy, làm sao để có thể là mang lại cái niềm hạnh phúc cho mỗi người chúng ta? Và đặc biệt là hôm nay em muốn nghe quan điểm của Thầy về góc nhìn Phật giáo hạnh phúc theo quan điểm đạo Phật là gì ạ?
Trước nhất á, tôi bày tỏ sự vui mừng khi Việt Nam đã có được cái cải thiện về chỉ số hạnh phúc quốc gia ở vị thứ 94 so với 175 quốc gia và khu vực. Nếu trở về 20 năm về trước đó, thì chỉ số hạnh phúc của Việt Nam có lẽ là đứng ở dạng áp chót hoặc là cuối chót thôi. Thì sau thời gian phấn đấu thì Việt Nam đã cải thiện được cái chất lượng sống, bao gồm hoàn cảnh sống, rồi chế độ tiền lương, cơ hội nghề nghiệp, thái độ sống tích cực và nhiều yếu tố khác. Từ đó hạnh phúc của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện. Tôi cho rằng bảng chỉ số đánh giá của nước ngoài đó có lẽ là nhấn mạnh về các cái tiện ích vật chất nhiều, cho nên Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ và những nước phương Tây đó thường có được cái chỉ số hạnh phúc đó, top 10 hoặc là top 20. Theo Phật giáo đó, là hạnh phúc nó có nhiều cấp bậc. Trước nhất đó là hạnh phúc giác quan. Hạnh phúc giác quan mang tính điều kiện và chi phối bởi sự vô thường rất là cao. Khi mà con người có đủ được các tiện ích của cuộc sống như là cơm ăn, áo mặc, các vật dụng, rồi giải trí, nghe nhìn, hoàn cảnh sống thuận lợi, mọi điều được như ý muốn, thì người ta thường xem đó là hạnh phúc. Và mục đích của con người đó là đạt được những tiện ích thật là nhiều chừng nào để mà phục vụ cho đời sống hạnh phúc chừng đó. Người ta đánh giá đó như là cái hạnh phúc cuối cùng thôi. Thế thực ra thì theo Phật giáo đây là loại hạnh phúc căn bản nhất và có thể được xem là thấp nhất trong các cái chỉ số hạnh phúc còn lại. Ngoài hạnh phúc từ cái tiện ích vật chất mà con người có thể đạt được qua sự nỗ lực đó, thì Phật giáo có đề cập đến hạnh phúc như là một cái nghệ thuật làm chủ được dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc con người nó giống như là thủy triều lên xuống của một con sông, có khi nó là một cái hình sin nhấn chìm con người vào trong các cái phản ứng tình tự tâm lý như là vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn. Và cái tình tự tâm lý đó có thể chia làm hai nhóm, một nhóm tích cực và cái nhóm tiêu cực. Nhóm tích cực thì được gọi là hạnh phúc, nhóm tiêu cực thì được gọi là phi hạnh phúc. Còn theo Phật giáo đó, khi con người còn sống với cảm xúc, dù là cảm xúc tích cực hay là tiêu cực, thì cái nỗi khổ niềm đau nó vẫn còn gắn kết. Cái đó tôi tạm gọi như một cái biểu đồ cảm xúc, giống như hàng thử biểu vậy đó. Cao nhất của hạnh phúc đó là cái nỗi sung sướng, ở dưới người cấp độ khác nhau. Thấp nhất của hạnh phúc đó là nỗi khổ niềm đau. Và như vậy làm chủ được dòng cảm xúc, tức là làm chủ được các phản ứng mà Đức Phật thường chia làm ba nhóm: phản ứng tham ái, phản ứng giận dữ, phản ứng trung tính. Phản ứng tham ái đó thì thường diễn ra với con người, sự vật, sự việc, tình huống như ý, hài lòng, làm cho người ta có cái cảm giác là rất là thích và thỏa mãn được nó. Phản ứng giận dữ thì thường xảy ra với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà con người không ưa. Phản ứng trung tính đó, về cảm xúc đó, tức là một thái độ mà không có rõ rệt, cũng không có phân loại vào cái nhóm 1 hay nhóm 2, thì nó là một cái thời gian tạm thời, có thể là vài giây, vài phút, khi mà con người đó là chưa có tỏ rõ được cái thái độ tâm lý của mình, từ đó cái phản cảm xúc đó nó nằm ở cái mức độ trung tính. Đức Phật khẳng định rằng là người nào còn bị vướng kẹt vào một trong ba loại phản ứng cảm xúc nêu trên đó, thì người đó vẫn còn là đang sống với các nỗi khổ niềm đau. Như vậy đó, cái chỉ số hạnh phúc và cái chất lượng hạnh phúc của người đó đạt được đó, là mang tính vô thường và tính điều kiện, nghĩa là nó không cao lắm. Ở cấp độ cao hơn, hạnh phúc là sự chuyển hóa hoàn toàn các cái năng lượng tình tự tâm lý tiêu cực, và chỉ còn thuần tịnh lại cái dòng cảm xúc và tích cực có giá trị cho mình và cho người. Và ở mức độ đó đấy, thì con người đã từ phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành A-la-hán, từ A-la-hán thành Bồ-Tát, từ Bồ-Tát thành Phật. Thì đó là một cái sự chuyển hóa đời sống tâm thức qua việc là làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ nhận thức, làm chủ hành vi. Và những người như thế được gọi là người tỉnh thức. Và người tỉnh thức là vẫn sống cuộc sống hiện thực này, bây giờ và tại đây, vẫn giao tiếp với mọi sự vật hiện tượng, nhưng mà làm chủ được hoàn toàn cái cõi tâm. Cho nên đó, họ sẽ không bị các nỗi khổ, niềm đau như là các cái phản ứng thăng trầm đó, chi phối. Dầu trong hoàn cảnh thuận hay là trong cái bối cảnh nghịch, thì người đó vẫn sống tự tại, thông dong, thoải mái, thảnh thơi, không bị là các cái vướng bận cảm xúc đó chi phối. Thế vậy là đạo Phật đó là mô tả đến ba cái cấp độ hạnh phúc khác nhau, và cái cảnh giới hạnh phúc thứ ba đó, nó đòi hỏi đến cái sự tu luyện về đạo đức, tu luyện về thiền định, tu luyện về trí tuệ thì mới có thể đạt được. Thế này nói tóm lại đó, Việt Nam khi được liệt vào nước thứ 94 so với 175 quốc gia đạt được hạnh phúc đó, thì đó cũng là điều đáng mừng. Và tôi cũng rất mong làm sao đó, thì bằng sự cải cách của nhà nước về thay đổi cái cơ chế theo một chiều hướng tích cực, rồi cải cách mọi phương diện để làm sao cho con người đó là dù là công chức nhà nước hay là làm việc tư, thì cái đồng lương của họ đó đủ để cái là trang trải sinh hoạt cá nhân và gia đình, chứ không chỉ là đơn thuần cá nhân. Hiện nay thì lương bổng chúng ta trung bình là khoảng 4,5 triệu thôi, cho những cái công việc tương đối là có cái vai trò đó xã hội. Thì tôi mong làm sao đó là cái chỉ số tiền lương của Việt Nam nó phải nâng lên đó gấp 4 lần như thế, thì nó mới có thể tương đương được một số nước trong khu vực như là Thái Lan. Thì lúc đó thì cái chỉ số hạnh phúc dựa vào những cái điều kiện vật chất mà thế giới thường thường đánh giá đó sẽ có thể giúp cho Việt Nam nó tăng được cái chỉ số. Thì ngoài ra đó thì cũng cần phải chăm sóc đời sống tinh thần, vì nó là một cái loại thực phẩm không thể thiếu, thậm chí là quan trọng hơn là các cái tiện ích vật chất mà con người cần có hay là đã có hoặc là đang có trong đời. Thì bằng cái sự cân bằng giữa đời sống vật chất và sự làm chủ đời sống tinh thần á, thì ngoài cái chỉ số hạnh phúc theo đánh giá chung, thì người Việt Nam mình sẽ có cái chất lượng hạnh phúc cho cái tổng số hạnh phúc quốc dân càng phải nỗ lực và đạt được.
Cảm ơn thầy ạ. Chắc là khán giả đang nghe chương trình sẽ rất là thích những quan điểm của thầy, vì là đấy là điều họ mơ ước. Đầu tiên phải là những cái thỏa mãn những nhu cầu căn bản, đúng không ạ? Và nếu như mà cái mức lương căn bản, cái đời sống vật chất được nâng lên, thì chắc chắn là người dân Việt Nam sẽ thỏa mãn hơn, và từ đó họ hài lòng hơn, và từ đó cái bậc căn bản đầu tiên của hạnh phúc họ đã đạt được, đúng không ạ? Và cái trạng thái thứ hai rất là quan trọng, đó là tinh thần hạnh phúc ở từ bên trong. Dạ, em xin phỏng vấn thầy một ý là em thường nghe bên đạo Phật thì hay chúc nhau là bình an, an lạc, thì đấy có phải là một cái trạng thái hạnh phúc bên trong? Và làm sao để con người đạt được cái điều đó khi mà điều kiện vật chất nó chưa được tốt lắm?
Khi chúc nhau những điều tốt lành đó, thì người Phật tử Việt Nam thường mong đợi là sự an lạc hay là an lành đến với người đang đối diện trước mình, hoặc rộng hơn đó là toàn thể chúng sinh, bao gồm con người, động vật và thế giới thực vật. Để đạt được cái điều đó đó, thì cái lời cầu chúc hiếu là Phật tử người ta được hiểu ngầm nghĩa là gì? Để có được cái an lành đó đó, thì mỗi người cần phải nỗ lực đạt được cái là 5 loại phước để trải nghiệm cái hạnh phúc ở trong đời. Thứ nhất á là phước dung sắc, tức là có được một cái hình thù vóc dáng biểu tỏ ra cái thần thái bên ngoài đó mà người tiếp xúc đó, thì có thể tiếp nhận được cái năng lượng tích cực để tạo ra một cái cảm giác mừng, vui, thích, mến, yêu, quý. Thứ hai đó là phước về sức khỏe và tuổi thọ. Có sức khỏe thì nó tạo ra có tuổi thọ, có tuổi thọ thì sống trong sức khỏe. Và đây là một trong những loại phước báo rất là quan trọng, và trong kinh pháp của Đức Phật nói quý hơn cả vàng bạc. Thứ ba đó là phước tài sản đủ đầy, tức là tiền ít vật chất, lương bổng cao, mọi thứ để phục vụ cho cuộc sống, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với nội dung đó, nó đều được là đạt được cái mức chuẩn gọi là tối thiểu để có thể có được thái độ hài hòa, hài lòng. Thứ tư là phước thuận duyên, tức là gặp được các điều kiện thuận lợi, môi trường tích cực, người tốt giúp đỡ, để những nỗ lực là cao quý và chân chính được là trở thành hiện thực và trong tầm tay. Thứ năm là có được trí tuệ. Mà có được trí tuệ theo định nghĩa của Đạo Phật là gì? Là người sống phù hợp với kiến thức khoa học, phù hợp với kiến thức nhân quả, phù hợp với đạo đức. Và lối ứng xử của họ đó, nếu chưa trực tiếp mang lại lệ lạc hạnh phúc cho người khác, thì không hề tạo ra bất kỳ một phương ngại nào cho tha nhân và cộng đồng. Thì như vậy thì khi mà chúc tụng nhau cái điều an lành, thì người Phật tử đó ngầm hiểu rằng đó là tôi được nhắc nhở phải làm thế nào đó thực hiện và đạt được là năm chủng loại hạnh phúc đưa trên, ít nhất là phải được là 3/5. Thì bằng cái sự đạt được những cái giá trị tích cực tiêu biểu đó tối thiểu đó, thì tự động con người trở nên an lạc thôi. Chứ ta không thể an lạc bằng sự tưởng tượng được, phải an lạc dựa trên những cái kết quả cụ thể nhất định nào đó, dựa trên cái sự là đạt được nhất định bằng những nỗ lực chân chính, chứ không thể chỉ là một cái mơ ước đơn thuần.
Dạ bạch thầy, như vậy thì theo thầy như vậy thì cái để đạt được cái hạnh phúc á, thì nó phải cả là một cái quá trình rèn luyện, chứ không thể nào tự nhiên mà có. Vậy thì trong đạo Phật có nói là Phật tử tu hành thì thường là phát triển, chủ yếu là để phát triển cái tâm từ tâm bi. Như vậy thì theo thầy thì phát triển tâm từ bi nó có phải là một cái cách để chúng ta đạt được cái hạnh phúc hay không? Dạ.
Tâm từ á, trong tiếng Pali đó gọi là metta, được hiểu một cách nôm na đó là năng lực thể hiện qua tâm, lời nói và hành động mang lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân. Bi trong tiếng Pali là karuna, được hiểu nôm na là nỗi thông cảm về nỗi khổ niềm đau mà người khác đang bị vướng phải, và trên nền tảng đó nêu cam kết để kết thúc các bất hạnh mà người khác đang gặp phải. Thì khi mà khích lệ thực tập tâm từ tâm bi như là hai năng lực tích cực cao quý để giúp đỡ cho cuộc đời và cứu người đó, thì đạo Phật dạy người thực tập phải trước nhất là đạt được cái năng lượng này để chia sẻ nó đến với những người khác. Do đó đó, người trải nghiệm thực tập tâm từ và tâm bi đó, tự động là người đó có hạnh phúc. Ít nhất là họ giải phóng mình ra khỏi được cái sự hận thù, khỏi chiến tranh, khủng bố, bạo lực, bạo động, hoặc là thương tổn nhau bằng tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột, va chạm đều được kết thúc. Hoặc là những cái lời nói trướng tai, gây mắt, nhằn nhiếc, cao có, châm biếm, ganh ghét đều được giải phóng. Nói chung là tất cả những cái hiềm khích, hận thù, khó chịu, bực dọc, tức tối, không hợp tác, không hài lòng, bất mãn đã được chuyển hóa nhờ vào cái năng lực tu tập tâm từ và tâm bi. Cho nên đó, trên bản chất đó, người nào thực tập được hai tâm tích cực này đó là người đó đang trải nghiệm hạnh phúc. Và cái sự tương tác của người đó đó đối với mọi người xung quanh đó chắc chắn cũng mang lại những cái năng lượng tích cực tương tự
cho mọi người.
Và do đó họ cũng góp phần mang lại hạnh phúc cho tha nhân.
Thầy ơi, lý thuyết triết lý của đạo Phật tuyệt vời quá, vì đúng là càng ngày em càng cảm nhận được là Phật giáo là một khoa học rất là quý giá để cho con người trên cái hành trình vượt thoát khổ đau và để hạnh phúc. Em muốn hỏi thầy làm thế nào để Phật tử như em có thể là tu tập được những cái điều tuyệt vời như thầy vừa nói, cái cách thức tu tập hàng ngày để người Phật tử có thể hạnh phúc ạ?
Về việc thực tập đó, trước nhất là nên trải nghiệm như là một thói quen. Giống như mỗi ngày con người có thói quen ăn trung bình 2-3 cữ cơm, uống 1-3 lít nước, tắm một lần, thay đổi quần áo, thậm chí trang sức phẩm, làm đẹp để tạo thêm giá trị và sự tự tin. Thì cái việc thực tập đó, nó cũng có cái nhu cầu giống như là chúng ta là tiêu thụ các vật thực vậy. Thì cái việc là thực tập đó nó diễn ra thì trung bình mỗi ngày phải là 30 phút cho đến 60 phút. Nếu bận thì có thể trải nghiệm 30 phút, rảnh thì có thể dành 60 phút. Và sự thực tập đó nó giúp cho chúng ta, thứ nhất là gì? Là buông bỏ được những cái căng thẳng do áp lực cuộc sống, do va chạm với xã hội, do giao tiếp với cộng đồng, mà phần lớn những người khác với chúng ta đó có những cái năng lượng khác nhau, trong đó có những năng lượng tiêu cực. Thì tiếp xúc với những người có năng lượng tiêu cực nó làm cho mình cũng rất là mệt mỏi, khó chịu, căng thẳng, buồn phiền, bực dọc, tức tối, và nhiều cái tâm lý bất ổn khác. Thì việc thực tập Phật pháp ở đây đó được hiểu là gì? Trải nghiệm thiền định trong vòng 15 đến 30 phút, hay là đọc và chiêm nghiệm lời kinh minh triết của Đức Phật, hoặc là chúng ta đi thiền hành tự tại thông dong thoải mái thảnh thơi, là quên hết tất cả mọi thứ trên đời, chỉ nhớ đến hơi thở ra vào, làm chủ động tác đi đứng nằm ngồi, nói đến động tình thức và ngủ. Và lúc đó đó tâm chúng ta không vướng kẹt vào quá khứ, không là chạy nhảy về tương lai, cũng không có bị thúc hối bởi hiện tại, trở nên rất là nhẹ nhàng thư thái, và từ đó nó tự động nó tạo ra cái cảm giác thảnh thơi thôi. Và đây là những cái thực tập rất căn bản mà tất cả những tăng ni và các Phật tử tu học theo Đức Phật đó đều phải trải nghiệm hàng ngày. Còn những cái hoạt động tín ngưỡng mà các anh chị nhìn thấy trong các cái sinh hoạt ở tại các tự viện đó, nó chỉ là cái vỏ của đạo Phật, mà vốn là ảnh hưởng từ cái tiếp biến văn hóa với các tôn giáo khác thôi trong quá trình phát triển của đạo Phật. Do đó chúng ta đừng nên đánh đồng các cái sinh hoạt tín ngưỡng là của Phật giáo. Và do đó chúng ta phải vượt qua được cái vỏ bọc bên ngoài đó để đi vào cái chiều sâu minh triết của đạo Phật. Đó là sự thực tập, con đường chuyển hóa. Và thực tập á, nhiều chừng nào thì cái an lạc đó, nó có mặt đó, hiện tại bây giờ từ đây chừng đó thôi. Cho nên Đức Phật luôn nói là giá trị chân lý của Ngài dạy là gì? Thiết thực hiện tại. Chứ không phải là chờ đến là kiếp sau hay là 5 năm sau, 10 năm sau. Có thực tập là nó có kết quả liền. Và cái đặc điểm thứ hai nữa là gì? Siêu việt thời gian, nghĩa là giá trị của sự thực tập đó nó còn tác động đến tương lai, chứ nó không phải chỉ dừng lại hiện tại và nó không bị lỗi thời. Như vậy thì chúng ta hãy tạo nó thành như là một cái thói quen, và khi đã làm thành một thói quen rồi đó, hôm nào có bận rộn mà bỏ quên sự thực tập thì chúng ta cảm thấy nó thiếu sót một cái gì đó, và cần phải là bổ túc nó. Giống như là chưa ăn cơm thì cảm thấy đói, phải ăn vào thì thấy nó thoải mái. Thực tập cũng như vậy.
Thế sau này vậy em sẽ cố gắng em theo em tập. Như là chị Ngọc vừa nói về tâm từ tâm bi á, thì em có nghe thầy nói và em thấy là em làm công tác tham vấn tâm lý á, thì đôi khi người ta cũng rất là muốn yêu thương, muốn đón nhận và tha thứ cho mọi người. Nhưng thật sự là nhiều người nói với em là rất là khó tha thứ. Làm sao để vượt lên được cái cảm giác đau đớn khi ai đó phụ bạc mình, nhất là vấn đề ngoại tình thầy. Phụ nữ cảm thấy rất là khó tha thứ thầy ạ. Làm sao để có thể luyện tâm từ bi trong trường hợp khó khăn như vậy ạ?
Tha thứ trong tình trạng bị phụ tình nói riêng và các cái tình trạng mình là nạn nhân của đau khổ niềm đau nói chung thì cần phải có những cái bước thực tập. Thì trong kinh Phật đó thì nêu ra nhiều lắm, thì tôi xin điểm qua một vài cái phương pháp căn bản và đơn giản thôi. Thứ nhất á, đừng xem mình là nạn nhân. Thì thông thường khi một nỗi đau trỗi trên thân á, thì chúng ta thường phát ngôn là gì? Tôi đau. Và khi cái nỗi khổ xảy ra về thái độ, cảm xúc và tâm lý và nhận thức á, thì chúng ta nói là tôi khổ. Và cái ý thức là tôi đang sở hữu nỗi khổ niềm đau, tôi là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau, tôi là kẻ bất hạnh, sẽ làm cho chúng ta đó là gần như là gì? Hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau mà nó đã từng xảy ra. Đang khi đó cái thời điểm mà mình hâm nóng lại nó không còn nữa, nó đã kết thúc rồi. Nhưng mà cái nỗi đau đó nó vẫn làm cho chúng ta trở nên là gì? Gần như là gắn kết nó lại với hiện tại, là làm cho nó xới lại, đào bới lại. Chính vì thế đó, cái ý thức rằng là tôi đang bị khổ, tôi là nạn nhân đó, sẽ không làm cho chúng ta quên được nỗi khổ niềm đau. Mà khi không quên được nỗi đau đó thì chúng ta không tha thứ được. Do đó đó, đang khi nỗi đau tấn công, nỗi khổ là vây bám mình đó, thì nên thực tập như thế này nè. nỗi khổ và niềm đau không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó tôi không bị kẹt vào nỗi khổ niềm đau này. Thì lúc đầu thực tập thì mình hơi khó, nhưng mình cứ nhẩm đi, nhẩm hoài, Phật giáo gọi là quán, quán tưởng. Thì nhẩm á, nó tạo thành một cái năng lượng điều khiển. Năng lực điều khiển này đó, nó giúp cho tâm mình có một cái năng lực phòng vệ. Mỗi khi cái nỗi khổ niềm đau trỗi dậy bởi cái sự tức tối một người nào đó làm cho mình bất hạnh, thì lúc đó chúng ta trỗi vào một cái nhận thức đó là tôi không bị kẹt vào nỗi khổ niềm đau này, và nỗi khổ niềm đau này không phải là sở hữu của tôi và không phải là tự ngã của tôi, cho nên tôi thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau. Thì đó là cái thực tập vô ngã hóa, hay còn gọi là ly tâm hóa, nỗi khổ ra khỏi tâm và nỗi đau ra khỏi thân. Thứ hai đó là nên thực tập và không xem đó cái tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau á là cố tình, cứ xem họ như và vô tình thôi, mặc dù chúng ta có đủ bằng chứng về luật rằng đó là họ cố tình, họ có cái kế hoạch, họ có sự hợp tác, họ có kịch bản, họ dàn dựng, họ tấn công, họ quậy phá, họ tạo ra cái sự tan nát. Thì mình biết rõ như thế đó. Nhưng mà nếu mà mình cứ nghĩ như thế hoài đó, thì lúc đó đó một mặt á, tính cách nạn nhân của mình nó không thể nào giải phóng được. Thứ hai đó, thì mình xem á một người nào đó là tác nhân gây ra nỗi khổ, thì chúng ta xem đó họ là kẻ thù. Ý niệm về kẻ thù sẽ làm chúng ta khó quên được nỗi đau. Và do đó chúng ta cứ xem đó, họ là một kẻ vô minh. Đó. Hoặc là bị chi phối bởi tâm tham hay là tâm giận dữ, hoặc cả hai hoặc cả ba, cho nên họ là nạn nhân của chính họ. Và từ cái nạn nhân của chính họ tạo ra nỗi đau, họ đã truyền cái tính cách nạn nhân và nỗi đau đó cho mình, cho nên mình cũng là nạn nhân. Như vậy thì thay vì đó mình hận thù họ không tha thứ được á, thì cái tính nạn nhân và nỗi đau này đó, hai bên đó tương tác với nhau, và tương tác nào nó cũng tạo ra cái lực phản hồi hết, thì nỗi đau không kết thúc được. Cho lúc đó mình sẽ xem là gì, họ không phải là người vô tình tạo ra nỗi đau, cho nên nỗi đau đó đó nó được quyền kết thúc. Mọi thứ là vô thường, cho nên nó sẽ phải trôi qua, nỗi đau đó sẽ không dừng lại ở trong tâm của mình nữa, và người đó đó cần phải được tha thứ, vì đó cái sai của họ luật pháp sẽ trừng trị. Nếu mà luật pháp không nghiêm minh và là thiếu bằng chứng để có thể kết tội và trừng trị, thì chúng ta hãy tin rằng đó ngoài luật pháp còn có luật nhân quả. Cái sức chi phối và trừng phạt của luật nhân quả nó rất là nghiêm túc, không ai có thể lũng đoạn được nó, không ai có thể mua chuộc được nó, không ai có thể hối lộ được nó, và do đó không ai có thể tránh khỏi được cái sự trừng phạt của luật nhân quả. Thì bằng cái loại suy nghĩ này đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu thực tập cái ý thứ ba, đó là không tài lanh làm thế vai trò của luật pháp. Phần lớn khi chúng ta xem mấy cái bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc, thì cái ý niệm về sự trả thù đó là một sự bắt buộc. Nhất là cha mình, người thân của mình, hoặc là thầy dạy võ của mình, là huynh đệ đồng môn của mình bị kẻ thù giết, thì người đó phải có trách nhiệm đạo đức và xã hội phải trả thù lại. Người ta bỏ qua cái vai trò của luật pháp đi, người ta trở thành là làm thay thế luật pháp. Và do đó nó xem những cái bộ phim như thế sẽ làm cho chúng ta khó mà bỏ được hận thù lắm. Tại vì phim nó có khuynh hướng là gì? Dẫn dắt người xem làm theo những gì được xem như là một cái kịch bản, là hư cấu, rồi trở thành là cái hiện thực ở trong đời. Cho nên là chúng ta phải ngừng xem những bộ phim trả thù, những bộ phim bạo lực, bạo động, thanh toán một cách giang hồ. Thay vì đó, chúng ta phải nhờ vào luật, luật như một cái cán cân công bằng tương đối. Và do đó đó, chúng ta hãy tin tưởng vào cái sự công bằng của nó để làm nó. Nhưng mà khi làm đó, đừng để cho cái tâm hận thù chi phối mình. Mình chỉ mong đó là bằng cách này đó, cái công bằng xã hội được thực thi, và mọi thứ đó là nó trở thành như bài học cho những người khác noi gương. Tâm chúng ta phải thoát ra khỏi cái phạm vi đó, thì lúc đó đó cái sự hận thù mới được vượt qua. Ngoài ra thì như tôi đã nói hồi nãy đó, là mỗi ngày phải thực tập tâm từ bi như một cái năng lượng tích cực. Trong kinh Thường Dạ là gì? Trước khi đi ngủ, thực tập hít thở, làm chủ hơi thở ra vào, hơi thở dài, hơi thở ngắn, ý thức được hơi thở dài ngắn. Lúc đó chúng ta mới liên tưởng rằng là từ toàn thân của tôi đang tỏa ra một cái vùng năng lượng tích cực, đó là năng lượng từ, năng lượng bi, tác động đến người thân để mang ơn họ, đến làng xóm, đến bà con, đến người dân, đến những kẻ thù, đến các loài thú, đến môi trường xung quanh. Và mong sao đó tất cả những quan trái hận thù bế tắc, nỗi khổ niềm đau được rơi rụng hết, Thì đồng thời với lúc đó đó, chúng ta cũng liên tưởng rằng là giống như sợi dây xích bị chặt đứt, ngục tù mở tung ra, mọi quan trái chúng ta đó đã được khép lại. Thì cái điều này là chúng ta phải thực tập thôi. Không thực tập thì chúng ta biết mình tiếp tục làm nạn nhân. Vì mình thù người nào đó thì mình đang là nạn nhân thôi. Và do đó nó không phải là giải pháp. Và đạo Phật thì dạy đó gì? Tìm ra giải pháp, chứ không phải là cái quán đối chắc chồng từ người này sang người kia, rồi từ việc này nó kết việc đó. Cho nên hãy nỗ lực biết thương chính mình. Mà thương chính mình là gì? Hãy tập tha thứ cho người khác. Nhưng tha thứ theo cách tích cực, nghĩa là bằng hành động tha thứ tích cực, chúng ta không để cho người được tha thứ đó lợi dụng để tiếp tục làm những việc sai trái nữa, nhưng mà tạo cho họ một cái cơ hội làm mới, thay đổi và trở thành một người tốt lành.
Dạ. Nghe thầy tâm sự thì em nhớ đến với câu ngạn ngữ là bạn sẽ luôn là nạn nhân cho đến khi bạn tha thứ. Sẽ luôn là nạn nhân cho đến khi bạn tha thứ.
Tôi rất là đồng ý với câu triết lý này.
Rồi khi bạn giận ai đó thì giống như là bạn đang uống thuốc độc thì mong cho người đó chết, đúng không ạ? Thế là cái tâm từ bi mà thầy đang hướng dẫn Phật tử và chúng ngày hôm nay được nghe kỹ hơn, thì em thấy là đấy là một cái liều thuốc vô cùng quý để mà nuôi dưỡng cái lòng từ, sự tha thứ của chính mình. Và tha thứ ở đây là tha thứ tích cực để cái ác không có cơ hội tồn tại, đúng không ạ?
Bạch thầy thì là một cái người làm công tác xã hội như là về cái tham vấn tâm lý, thì chúng con rất là mong muốn tìm được những cái kinh sách, những cái phương pháp để mà giúp cho bản thân mình cũng như là thân chủ của mình để mà dứt bớt đi được những cái nỗi khổ niềm đau. Thì trong cái quá trình mà tìm hiểu đọc kinh sách thì con rất là bất ngờ, con đọc được cái bản kinh là 7 cách diệt trừ khổ đau của Đức Phật. Trong khi lúc trước thì tụi con tu học thì tụi con chỉ biết là đọc kinh sám hối, cầu an vân vân. Thành ra là khi mà con đọc cái kinh mà 7 cách diệt trừ khổ đau đó thì con thấy rất là say mê và mong muốn làm sao mà cái kinh sách đó để được đến với mọi người và mọi người được đọc, được hiểu những cái kinh sách mà thuần Việt như thế mà lại Phật dạy rất là rõ những cách diệt trừ khổ đau. Như vậy là cũng là một cách để mà giúp con người hạnh phúc. Thì có cách nào thầy có thể là nói một trong những cái cách diệt trừ khổ đau đó, và thầy có thể chia sẻ cái cách tụi con học những cái kinh sách như vậy để tụi con có thể luyện tập.
Từ năm 1992 khi chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ này đó, thì tôi đã nghĩ đến việc cải cách nghi thức tụng niệm Phật giáo. Bởi vì Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ cái nghi thức của Trung Quốc quá nặng đi, cho nên nó thiên về tín ngưỡng thôi. Thì sau 2 năm nỗ lực thì tôi đã tuyển chọn 49 bài kinh từ hai truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, và chính thức ấn hành ấn bản đầu tiên đó là Kinh Tụng Hàng Ngày vào năm 1994. Thì quyển này có rất nhiều bài kinh, trong đó có cái bài 7 phương pháp diệt trừ khổ đau. Rồi đến năm 2011 á, thì tôi xuất bản quyển Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu. Năm 2013 đó thì tôi tiếp tục ra mắt quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia. Thì cả hai quyển này tôi cũng lặp lại cái quyển cái bài kinh 7 phương pháp diệt trừ khổ đau. Sở dĩ mà tôi giới thiệu bài kinh này đó là vì đó trải qua vài chục thế kỷ đó, Phật giáo bị tín ngưỡng hóa, mà lúc đầu nó là phương tiện mà về sau nó là một cái trở ngại. Cho nên là những cái phương pháp khoa học và kỹ năng tâm lý, rồi phương pháp nhận thức, những nỗ lực nhân quả để mà kết thúc nỗi khổ niềm đau đó được Đức Phật giảng dạy bị mờ nhạt dần, người ta quên đi. Thay vào đó người ta cứ nghĩ rằng là Đức Phật như là Thượng Đế hay Thần Linh, chỉ cần thành tâm cầu nguyện Ngài đó thì nó có điều đó được kết thúc. Nhưng cái đó không phải là giải pháp, nó chỉ là trấn an tâm lý tạm thời thôi. Thì vì thời gian không cho phép, tôi chỉ nêu ra một phương pháp ở trong 7 phương pháp này thôi. Thì trong đó Đức Phật có dạy thế này nè, có những nỗi khổ niềm đau đó được giải quyết bằng sự chánh né. Tôi thấy rất là hay. Thì Đức Phật liệt ra một số ví dụ. Thí dụ như trong thời kỳ chiến tranh, lệnh giới nghiêm được ban hành, ở những cái không gian nào, vào thời điểm nào đó là không được có mặt ở những nơi đó, thì chúng ta phải tránh né, không nên đến. Vì đến đó chúng ta có thể trở thành nạn nhân của chiến tranh một cách lãng xẹt thôi. Ngoài ra Đức Phật cũng khuyên là tránh né rừng sâu có nhiều thú dữ, vì chúng ta có thể trở thành mồi của thú. Rồi tránh né những nơi như là lầu xanh, quán bia, rượu, nơi hưởng thụ, nơi đánh bài, nơi gọi là hưởng thụ những cái hạnh phúc thấp kém. Thì vì có mặt do đó chúng ta sẽ bị cộng hưởng bởi cái từ trường tiêu cực này. Ngoài ra Đức Phật cũng khuyên là nên tránh né những con người tiêu cực, phạm pháp, trái đạo đức, thiếu lương tâm, vì chúng ta dễ bị cái cộng hưởng nghiệp của người đó tác động đến. Ngoài ra thì Đức Phật cũng kêu chúng ta là có cái bản lĩnh chịu đựng, ngoài cái sự tránh né đó còn có cái bản lĩnh chịu đựng để mà vượt qua những nỗi khổ niềm đau. Thì riêng cái phương pháp này không thôi là chúng ta đã giải quyết được đó là một số các vấn nạn này, về tính liên lụy, về tính ảnh hưởng, về tính bắt chước vân vân nè. Cho nên đó là đây là những phương pháp rất là cụ thể mà ai làm cũng có thể có được cái kết quả tương tự. Hoặc là trong đó có một cái phương pháp khác nữa Phật dạy là gì? Đó là vượt qua nỗi khổ niềm đau bằng nhận thức đúng. Thì đây là ta nói về cái vai trò tri thức khoa học, tri thức nhân quả, tri thức phương pháp, tri thức tư duy tích cực và nhiều cái sự hiểu biết đúng khác, mà đỉnh cao nhất thì Phật giáo là trí tuệ. Như vậy là khi có được kiến thức đúng là trí tuệ đúng á, thì toàn bộ nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan, phong thủy địa lý, năm tháng ngày giờ tốt xấu vân vân đó, nó không còn làm cho chúng ta bị là lo lắng nữa, căng thẳng nữa, khổ tâm nữa, sợ hãi nữa. Và do đó chúng ta tiết kiệm được một cái khoản tiền rất lớn để không đúc cho những loại thầy bói này ăn. Nhờ đó chúng ta sống thản nhiên theo quy luật của nhân quả hơn. Thì như vậy tôi rất là mong á, là các Phật tử dầu là tu theo pháp môn nào cũng nên là tạo cơ hội cho mình là trải nghiệm nhiều bài kinh khác nhau. Vì theo tôi đó, mỗi một bài kinh là một toa thuốc, mỗi một toa thuốc là có cái chức năng trị liệu một nỗi khổ niềm đau nhất định. Không có kinh trị bá bệnh, cũng giống như không có loại thuốc nào trị bá bệnh ở trong y khoa. Và do đó đó, việc đọc nhiều bài kinh khác nhau thì chúng ta có được nhiều cái tấm bản đồ trị liệu khác nhau. Và mỗi khi đó lâm vào cái hoàn cảnh nỗi khổ niềm đau nào đó, hoặc tự bản thân mình hoặc người thân đó, thì ít ra đó mình còn nhớ lại được mình đã từng đọc cái bài kinh đó và đem cái điều đó ra áp dụng, thì mình có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Nói tóm lại, việc giới thiệu bài kinh này trong các nghi thức là chỉ nhằm nhắc cho các Phật tử Đức Phật không phải là thượng đế, không phải là thần linh, và cũng không ai làm được cái công việc đó là ban phước và ngưng họa. Chỉ có những việc làm lành, tư duy lành, lời nói lành, hành động và thói quen tích cực của chúng ta trở thành vệ sĩ bảo hộ cho chúng ta trong đó là gọi là mọi nẻo đường đề hay là trên từng cây số thôi. Thì đó là cái dụng ý mà tôi muốn gửi gắm khi mà giới thiệu bản kinh này.
Vâng, như vậy là đạo Phật muốn con người tự bảo vệ bản thân bằng những cái cách thức mà từ bên trong họ, đúng không?
Vâng, nó đúng là tinh thần tự giác. Tự lập và tự giác.
Đạo Phật muốn con người tránh khỏi cái vô minh và tự đốt đuốc lên và tìm cái con đường đi cho chính mình để mà không bị vướng vào những cái nỗi khổ niềm đau. Rất là tuyệt vời ạ. Thầy ơi, cho em hỏi là vậy thì thầy vừa nói là mỗi một bản kinh là một cái phương pháp trị liệu. Nó giống như cái bản đồ trị liệu mà nếu ai càng biết nhiều thì càng có thể giúp cho mình hóa giải nỗi khổ niềm đau, đúng không ạ? Vậy thì những người mà họ đau đớn, họ đau khổ về chuyện gì đó, họ đến với thầy thì thầy thường trị liệu cho họ như nào ạ? Vì em với chị Ngọc đều đang mắc bệnh nghề nghiệp, nếu muốn biết thầy trị liệu cho những người đau khổ như nào ạ?
Thông thường mỗi ngày đó, nếu tôi không bận đi Phật sự ở tỉnh hoặc là nước ngoài đó, thì từ 5:15 đến 7:00 tối đó, tôi dành thời gian cho việc tư vấn và giúp đỡ cho những người bị nỗi khổ niềm đau tấn công. Cái phương pháp mà tôi làm đó là dựa vào bài kinh Tứ Thánh Đế. Thì bài kinh này Đức Phật trình bày cái phương pháp trị liệu gồm có 4 bước. Bước 1 á là yêu cầu đương sự ghi nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Để ghi nhận thôi chứ không phải là chấp nhận. Ghi nhận là một hiện thực để tránh ba thái độ tiêu cực. Cường điệu quá nó khổ niềm đau, vì làm cho nó khổ niềm đau nó lớn hơn về phương diện cảm xúc. Rồi đào tẩu khỏi nó khổ niềm đau vì như thế là thiếu trách nhiệm. Phớt lờ nó khổ niềm đau vì như thế là liều mạng. Như vậy là ghi nhận xong rồi đó, thì tự động chúng ta tăng cường cái bản lĩnh. Bản lĩnh nhận thức nó khổ niềm đau đó là mình đang dứa phải. Thì bước thứ hai là gì? Là giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng cách là truy nguyên nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan. Và khi mình khoanh vùng được các cái nguyên nhân đó rồi đó, thì việc giải quyết bằng cách tìm ra giải pháp không còn là vấn đề khó khăn nữa. Đó. Thì theo Đức Phật đó, là các nỗi khổ niềm đau có thể là đa dạng, nhưng mà có thể chia làm là 4 nhóm chính. Nỗi khổ niềm đau do tâm tham gây ra, nỗi khổ niềm đau do tâm sân gây ra, nỗi khổ niềm đau do si mê tạo ra, và nỗi khổ niềm đau do cố chấp. Ngoài ra nó còn có những cái dây mơ rễ má của bốn cái nguyên nhân chủ não này. Bước ba đó là thừa nhận hạnh phúc là có thật, đối lập lại với nỗi đau, vượt lên trên nỗi đau. Mà cao nhất của hạnh phúc là niết bàn, tức là một loại hạnh phúc là phi điều kiện hóa, không bị vô thường hóa, không bị tác động hóa và không bị giác quan hóa. Nó là cái kết quả của sự thực tập chuyển phàm thành thánh. Và cái việc ghi nhận này rất quan trọng, vì cái đó nó giúp cho chúng ta là gì, đó là vẫy tay chào được với bi quan yếm thế chán trường tuyệt vọng, do đó là tô đen cái hiện thực khổ đau. Người ta thường bị dướng vào cái tâm lý đó, rơi vào cái bệnh trầm cảm đó. Và bước thứ tư đó là phương pháp để kết thúc khổ đau. Thì Đức Phật chia ra là có ba nhóm, tức là phát triển đạo đức, tu tập thiền định và sử dụng trí tuệ. Thì nỗi khổ niềm đau nào từ chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân á, nếu chúng ta áp dụng ba trụ cột đó đều có thể giải quyết được hết. Chia ra thì gồm có 8 yếu tố, đó là nhận thức chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, chánh niệm và chánh định. Vì không có thời giờ phân tích thì tôi chỉ nói tắt là Đức Phật đó là phát họa ra là một liệu pháp gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng hạnh phúc và thực tập phương pháp để kết thúc nó. Thì tôi thấy là y khoa ngày nay cũng làm theo cái mô hình này thôi, mô hình này thôi. Thì từ đó đó áp dụng cái bài kinh này đó, thì khi mà một người đang bị nó khổ niềm đau chi phối, thì điều đầu tiên tôi hỏi rằng đó là nguyên nhân gì là chính, và bằng cái kinh nghiệm trực quan thì tôi nhìn một người nào đó, tôi biết là người này đang bị khổ bởi trầm cảm hay là khổ vì một cái gì đó, thì tôi hỏi thẳng vào những cái nguyên nhân mà thường nó dẫn đến những cái chứng bệnh này. Ví dụ đối với trầm cảm thì tôi hỏi là có từng sử dụng ma túy không, có bị thất tình không, rồi có chơi internet hay là chơi iPhone, iPad, TV quá 3 giờ một ngày để dẫn đến nghiện không, rồi có bị chì chiết, mắng nhiếc, chửi bới, nó khỏi hàm quan nào nó làm cho mình khổ đau không, hoặc là có bị thất bại, thất nghiệp, phá sản không, hay là bị mất ngủ không. Thì đây là những nguyên nhân mà thường dẫn đến trầm cảm nếu không điều trị kịp thời. Thì sau khi mà khoanh vùng được nguyên nhân rồi đó, thì tôi mới giải tỏa tâm lý đó, là bằng những cái kinh nghiệm cá nhân, dựa vào cái mức độ nặng hay nhẹ và từ tình huống cụ thể, rồi sau là giúp cho cái người đang bị khổ đau này nhận ra được rằng đó là cuộc đời của họ không phải là dấu chấm hết, họ có một tương lai rất là tươi sáng. Vấn đề là gì? Làm đúng phương pháp thôi. Từ đó tôi vừa hướng dẫn cách thức trị liệu, vừa có góc độ tăng cường thể chất bằng tập luyện, vừa điều chỉnh nhận thức với những gì hiểu sai, vừa thay đổi thái độ và tâm lý vì nó tác động đến cảm xúc, vừa có những cái phương pháp là thực tập Phật pháp nữa, gồm có 4 phương diện phối hợp như vậy đó, thì cái việc trị liệu một nỗi khổ niềm đau theo tôi nó sẽ có hiệu quả. Mà việc dẫn chứng cái bài kinh mà chị vừa nêu ra đó, chị thể nêu ra đó là 7 cách diện chuyện khổ đau, thì xét coi cái khổ đau này nó thuộc cái nhóm nào, thì tôi đề nghị họ đọc lại cái đoạn kinh đó, thì họ sẽ thay đổi được nhận thức. Mà thay đổi được nhận thức mới giải quyết được cái khổ đau rất là nhanh.
Cảm ơn thầy. Khi mà nghe thầy chia sẻ thì chúng em thấy rất là đồng cảm những cái kiến thức khoa học về tâm lý mà chúng em được học về trị liệu á, thì thấy là cũng gốc rễ vấn đề cũng là nhận diện được và phân tích được, hiểu rõ được. Vì thường thì người bên trong thì tối, người bên ngoài thì sáng. Để khi mà họ tâm sự với thầy hay là với một chuyên viên tham vấn tâm lý thì họ sẽ được nhìn nhận lại vấn đề. Và từ đó họ, đặc biệt là bên tâm lý học cũng rất đồng điệu với quan điểm Phật giáo của thầy là nâng đỡ cái nội lực bên trong, cái động viên khích lệ và cái nguồn lực từ trong họ để họ có đủ tự tin vượt qua khổ đau. Em cảm ơn thầy rất là thú vị ạ. Bây giờ em xin hỏi thầy một cái nỗi khổ niềm đau mới hiện nay là Facebook và mạng xã hội. Nó làm cho con người ta chìm đắm trong bao nhiêu mà thông tin tiêu cực mỗi ngày. Thực ra hình như là thông tin tích cực trên Facebook thì hơi ít, mà thông tin tiêu cực thì nhiều. Làm sao để con người có thể tách rời khỏi những cái thông tin đó, mình đọc mà mình không bị nhiễm, mình không bị ảnh hưởng ạ? Giờ rất nhiều bạn trẻ là đang than với em là cảm thấy mất niềm tin, cảm thấy khổ sở, cảm thấy mất một cái niềm vui sống mỗi ngày khi mà lên Facebook.
Khi người đồng sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, lập ra mạng lưới này đó, thì anh chỉ nghĩ đơn thuần thôi là truyền những cái thông tin, chia sẻ thông tin giữa người bạn trong đại học Harvard, Hoa Kỳ thôi. Nhưng sau đó một người bạn của anh đề nghị đó là thị trường hóa đó bằng đầu tư cổ phiếu để nó trở thành là toàn cầu hóa. Thì bây giờ Facebook đã trở thành là cái sức mạnh mềm mà tôi gọi là sức mạnh mềm thứ tư, chỉ thua sức mạnh chính trị, sức mạnh tôn giáo, sức mạnh kinh tế thôi, chứ nó cũng có thể thuộc hàng thứ tư. Nó rất là kinh khủng, nó còn kinh khủng hơn cả các cái mạng lưới truyền thông khác đó. Ít nhất là hiện nay là 1.7 tỷ người đang sử dụng, và trong số 1.7 tỷ đó tôi đoán chắc có lẽ không dưới 50% nghiện Facebook. Theo tôi, nghiện Facebook là gì? Tức là người đó có nhu cầu truy cập để thưởng thức nội dung trong Facebook quá 3 tiếng một ngày trở lên. Và số lượng này có lẽ là phần lớn con người hiện đại đó là đang bị mắc phải. Toàn bộ trên Facebook đó, nó chủ yếu là thông tin, mà thông tin trong truyền thông nói chung và Facebook nói riêng đó, nó thuộc về thông tin gọi là tiêu cực. Cái kho tàng tâm thức của con người nói theo Phật giáo là gì? Nó chứa hai loại hạt giống khác nhau. Hạt giống tích cực thì rất ít, rất yếu. Hạt giống tiêu cực thì rất nhiều và đang tính là bản năng. Như vậy thì chỉ cần có một cái kích hoạt của truyền thông thôi, những cái hạt giống cũ nó có sẵn từ giờ như đời kiếp, hoặc là mình đã gieo trồng trong một cái thời điểm nào quá khứ đó, nó tự động nó được kích hoạt, nó trỗi dậy, nó phát triển lên, và do đó nó khống chế cái thói quen của con người. Cho nên lúc đầu á, có người nghĩ đơn giản thế này, tôi vào Facebook để tìm thông tin tích cực, nhưng rồi bị nghiện là nào không hay. Tại vì cái hạt giống tiêu cực nó có sẵn á, bắt đầu nó trỗi dậy, cộng với cái cộng hưởng chung, nó làm cho chúng ta riết rồi đó là không thoát ra khỏi được cái dòng xoay của nó. Cho nên để nỗ lực vượt qua được những cái tác hại của Facebook, cũng như là những cái thông tin ảo hay là thông tin giả đó, thì tôi đề nghị chúng ta nên làm một số điều như sau. Điều 1, thời gian đó là thưởng thức tin tức cho một người trong một ngày đó nhiều nhất là 1 tiếng thôi. Nếu các anh chị để ý đi, tự mình giới hạn. Nếu các anh chị để ý thì thấy tại sao các bản tin thời sự lớn của thế giới như là BBC, CNN hay là War thì thường nó chỉ gì 15 phút. Cả tin tức thế giới mà chứa đựng trong 15 phút. Bây giờ ta còn có những bản tin là 60 giây. Thế là điểm lược một cách đó là khái quát để chúng ta nắm được nó. Và là một người thông thường, chúng ta không cần phải chứa đựng cái lượng thông tin nhiều hơn 15 phút đâu. Cho nên ai nghiện lắm là cho 1 tiếng này. Là như vậy là lượng thông tin đó là đã đủ rồi. Còn nếu mình nạp quá nhiều cái lượng thông tin đó thì nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Bão hòa cái sự tiếp thu. Và do đó những cái kiến thức phương pháp, những cái kiến thức tạo, những cái kiến thức là hữu ích cho mình trong mối quan hệ giữa mình với những người khác, không còn chỗ để nạp trong bộ não trong ngày hôm đó được nữa. Hết thời gian rồi. Và do đó đó, tiếp thu và thưởng thức những cái loại thông tin tiêu cực này, nó làm cho chúng ta chán chường, tuyệt vọng, cô đơn, rồi ích kỷ. Lúc đầu gần như mình chỉ sống cho một mình thôi, trên một thế giới ảo thôi. Cho nên là tự giới hạn cái thời gian tiêu thụ thông tin trên Facebook sẽ giúp cho chúng ta bớt đi được cái này. Điều 2, tất cả mọi thông tin chỉ nên xem là dữ liệu, chứ nó trong từ thân của nó không phải là chân lý. Phần lớn chúng ta dễ bị tác động tâm lý khi thấy nhiều người là tin cái thông tin đó, truyền thông tin đó, thì tự động chúng ta nghĩ rằng là nó có thật. Và do vậy chúng ta đã trở thành là nạn nhân của thông tin. Và nếu không khéo đó, thì từ tư cách nạn nhân, các bạn sẽ bắt đầu trở thành là gì? Người góp phần trở thành cái lo phóng thanh để cho các thông tin ảo, thông tin đó là không thật đó, thông tin tiêu cực đó, nó lại có cơ hội tiếp cận và chi phối cái hạnh phúc của rất nhiều người khác. Và do vậy chúng ta vô tình biến những người khác trở thành nạn nhân, kéo theo sau cái tính cách nạn nhân của chúng ta. Và đó là điều không nên. Cho nên nó ghi nhận nó đơn thuần là thông tin, khoanh vùng nó là như vậy, thì chúng ta sẽ dễ dàng kiểm chứng nó lắm. Cái kiểm chứng đơn giản là như thế này: những cái hãng truyền thông lớn của thế giới như là BBC, CNN hay là AFP, v.v. đó là những hãng tin rất là trung lập. Cho nên đó là kiểm chứng bằng cách là search ở trên cái mạng Google, Thì nếu chúng ta thấy là cái nguồn tin mà mình tiếp nhận được từ Facebook trái ngược lên với cái nguồn tin từ những cái hãng chính thống này, thì chúng ta được quyền đặt vấn đề là nó có vấn đề và nó không đáng tin cậy. Thì bằng cách này chúng ta sẽ lọc được, nó là một cách tương đối, những cái loại rác thông tin mà phần lớn bây giờ nó trở thành là thông tin thị phi, và thông tin đó là về những nhân vật nổi tiếng mà vốn nó không có lợi ích gì cho cuộc sống của mình ở hiện tại này. Thì đó là cái cách để chúng ta là bớt đi cái sự tiêu thụ thông tin. Điều thứ ba đó là cần phải sống với thế giới thật đó, bằng cách đó là chơi thể thao, tham gia sinh hoạt hội đoàn, có mặt ở những nơi đông, tiếp xúc cộng đồng, là chúng ta có những cái sinh hoạt thật, người thật, việc thật. Cái đó nó tạo ra chúng ta có niềm vui thật, và nó sẽ giúp cho mình đó là sảng khoái tinh thần do cái năng lượng calorie được tiêu thụ qua hoạt động của cơ thể và do những cái niềm vui do cái tập thể mang lại. Còn sinh hoạt trên cái thế giới ảo đó, nó làm cho chúng ta là bị suy nhược thần kinh, sau thời gian nó dẫn đến trầm cảm mà trở thành một con người dễ quạo, có căng thẳng, khó chịu, và có thể là bày tỏ sự bức xúc bất cứ lúc nào, quát la hét mắng chửi căng thẳng với những người xung quanh, quá thụ động đó. Thì đây là ba điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nên làm để tránh khỏi cái sự lệ thuộc vào truyền thông nói chung và Facebook nói riêng. Tuy nhiên là cái mặt tích cực của những truyền thông nó vẫn có, nhưng mà biết cách chọn lọc thì chúng ta sẽ không trở thành nạn nhân, còn bằng không chúng ta sẽ trở thành con lạc đặt bị những thứ này giật gây.
Dạ, bạch thầy, thì nãy giờ chúng ta cũng nói nhiều về vấn đề khổ đau, con muốn trở lại cái vấn đề hạnh phúc. Thì trong đạo Phật có nói là chúng ta có một cách để tìm hạnh phúc, đạt được hạnh phúc, đó là chúng ta tạo phước báu để được hưởng hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này nó khác với cái hạnh phúc ngắn hạn, tức là hạnh phúc lâu dài. Vậy thì con muốn thầy chia sẻ là cái mối tương quan như thế nào, gọi là giữa cái tạo phước báu với cái hạnh phúc. Bởi vì trong thân chủ của chúng con thì nhiều khi họ cũng nói là, họ dùng cái từ là cái nghiệp, họ nói là cái nghiệp tôi đang nặng quá rồi, tôi làm sao tôi tạo được phước báu, làm sao tôi tự hưởng hạnh phúc. Thì cái điều đó là điều cũng thầy lý giải và giúp cho chúng con.
Mối liên hệ giữa phước và hạnh phúc đó, đó là quan hệ hai chiều. Khi làm những điều phước như tôi đã nêu, phước dung nhan, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên và phước trí tuệ, thì lúc đó đó thì giờ chúng ta sẽ tăng trưởng được những cái loại hạnh phúc nhất định. Thí dụ nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ thì nó tạo cho mình những cái hạnh phúc liên hệ đến thân. Rồi tài sản cũng là một phần đó là liên hệ phúc đến thân, phúc thuận duyên và phúc trí tuệ nó liên hệ đến tinh thần. Như vậy đó thì năm là phúc này nó chia làm hai nhóm, mà kết quả dẫn đến của đó là mang lại cái sự thoải mái của tâm, mà sự thoải mái của tâm hiểu đông na đó là hạnh phúc. Do đó đó, trải nghiệm mà việc gieo trồng càng nhiều các hạt giống phước báo ở hiện tại chừng nào đó, thì cái cơ hội tiếp nhận được hạnh phúc đó nó sẽ mở cửa đón nhận chúng ta chừng đó. Tuy nhiên đó là khi gieo trồng những hạt phước báo đó, thì Phật giáo lưu tâm chúng ta một số điều. Thứ nhất là không trì hoãn cơ hội làm phước khi phước đến gõ cửa mình. Cũng như thế chúng ta phải tình nguyện và xung phong thôi. Nói là làm cho cuộc đời, hay là làm công quả cho chùa, hay là giúp ích cho tha nhân, thực ra về nhân quả chúng ta đang làm hữu ích cho mình thôi. Ít nhất là hoàn thiện nhân cách và tạo những phước báo. Thứ hai là khi làm các cái việc cao quý đó thì Đức Phật thường dạy chúng ta là gì? Phát xuất từ động cơ vô ngã và tâm vị tha, tức là không có mưu cầu, không có mặc cả cái phước trên cái nỗi khổ niềm đau của người được chúng ta thực hiện hành vi phước báo. Chúng ta xem nỗi khổ niềm đau của họ cũng như là một phần của mình, cho đến lúc nào mình chưa giải phóng được nỗi khổ niềm đau đó, mình cảm thấy nó còn khó chịu, cho nên phải bày tỏ cái lòng cảm tâm sâu sắc, và từ đó có những phương pháp hoạt động rất là cụ thể để giúp họ vượt qua. Và thứ ba đó là chúng ta không chỉ làm một mình, mà làm là một cách tập thể, tức là mời gọi bạn đồng hành. Để chi? Để chúng ta cùng có niềm vui chung, chia sẻ trách nhiệm và cam kết, và nó tạo thành một cái sức mạnh để cho cái việc làm phúc đó nó không bị là bỏ cuộc nửa chừng, không bị trở ngại, không bị là phá phách, không bị là chướng duyên làm cản trở. Thì bằng ba cái tâm niệm này đó, thì việc làm các hành vi phước nó một mặt là trổ quả được hạnh phúc, mặt khác á nó mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Do đó đó, để làm được đó đó thì chúng ta đừng nên đổ thừa rằng là nghiệp tôi nặng. Cái khái niệm nghiệp nặng này rất là sai về Phật học. Thì trong kinh Phật nó có nêu ra một số chủng loại nghiệp nặng, nghiệp giết cha mẹ, nghiệp giết Phật và thánh nhân, nghiệp phá hoại tiết hạnh của tỳ kheo ni, và một số nghiệp khác mới được xem là nghiệp nặng. Còn là những cái thói quen thông thường nó chỉ là những nghiệp xấu bình thường thôi, chứ không thể được là nghiệp nặng được, nó là nghiệp xấu thôi. Hoặc là có một số là cái nghiệp là chưa được tốt chứ chưa chắc là đã xấu nữa, hay là những cái thói quen trung tính nó chưa có xác định là tốt hay xấu nữa. Cho nên là chúng ta không nên là bi quan và đánh giá rằng đó là cuộc đời của mình đó là bị chìm ở trong những nghiệp xấu. Đôi khi mình có làm những việc đó đâu mà nói là mình nghiệp xấu. Như vậy là những cái trở ngại nho nhỏ mà nếu không khéo đó thì chúng ta cường điệu lên, chúng ta bơm phồng về phương diện cảm xúc làm cho nó to ra thôi, chứ thực ra nó không có lớn như là hiện thực nó đang có. Cho nên đó là mỗi khi gặp phải những nỗi khổ niềm đau á thì điều quan trọng nhất là điềm tĩnh, nhận diện, khoanh vùng nó. Nếu mình chưa đủ sức để làm việc đó thì nhờ các chuyên gia tư vấn, có thể là các chuyên gia tâm lý hay là các nhà Phật học để người ta hướng dẫn cho mình, giúp cho mình một cái kỹ năng nhận thức rằng đó là nguồn gốc ở đâu nó có và phương pháp nào để giúp chúng ta giải quyết nó. Thì bằng cách này thì chúng ta không còn than vãn nữa. Thì bằng cách đó thì việc làm phúc vừa tạo ra hạnh phúc mà cũng vừa giúp cho người khác có được hạnh phúc trong đời.
Từ nãy giờ thì em thấy là chúng em trò chuyện với thầy được rất nhiều kiến thức bổ ích về hạnh phúc, và chắc chắn là khán giả đang nghe chương trình này rất là quý báu những cái lời mà thầy đang chia sẻ, kinh nghiệm rất là thực tế. Giờ em muốn hỏi kinh nghiệm của cá nhân thầy, với thầy thì điều gì làm thầy hạnh phúc nhất ạ?
Là một tân sĩ thì điều mà tôi được hạnh phúc nhất là có được cơ hội để phụng sự cho cộng đồng. Thì Đức Phật thường dạy phụng sự cho chúng sinh, tức là cách cúng dường các Đức Phật rất là thiết thực. Nghĩa là Đức Phật không dạy người ta phụng sự Ngài, cúng dường Ngài, mà khích lệ tinh thần dấn thân để mang niềm vui, hạnh phúc, những giá trị cao quý cho những người kém may mắn chưa biết gặp được nó. Còn về bản thân đó thì tôi có những cái ước vọng nhỏ và lớn. Mỗi khi mình làm được một Phật sự gì nằm trong cái kế hoạch và nó đạt được cái tiêu chuẩn mình đã đặt ra hoặc là cao hơn thế đó, thì dĩ nhiên là mình cảm thấy nó hài lòng. Thì cái hài lòng đó nói đâu ra đó là hạnh phúc. Cho nên cứ mỗi ngày nỗ lực, nói theo ngôn ngữ thể thao chút xíu là phá kỷ lục chính mình. Về những việc làm Phật sự, về những cái nỗ lực lợi ích, về những cái điều cao quý hay những cái gì nó có giá trị cho mình và cho người, cứ phải làm mỗi ngày, không ngừng nghỉ, không cảm thấy mệt mỏi, không chán nản, không bỏ cuộc, thì cái đó nó cũng là những yếu tố góp phần tạo cho mình được hạnh phúc.
Sức mạnh nào mà khiến thầy có thể làm mà không mệt mỏi ạ? Phụng sự nhiều như vậy, thầy làm rất nhiều các việc mà chuyển giới mộ đang làm
nhiều ạ.
Các khóa tu hàng tuần, rồi pháp thoại mỗi tối, rồi rất nhiều nữa.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này nè, làm tất cả nói cho người khác chứ thực ra là làm cho mình. Mà làm cho mình á là làm cho mọi người. Chứ thấy được cái mối quan hệ đó đó thì tự động khi mình làm mình không có dè sẻn công sức nữa. Rồi không có phân bì với tha nhân. Rồi cũng không có ngại khó để làm gì. Thực tế là khi mình có bản lĩnh á thì những trở ngại dần dần nó sẽ lùi bước mình. Còn nếu mình sợ chướng duyên, rồi sợ thị phi, sợ mệt mỏi, sợ thể lực kém á thì chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều lý do để không làm. Cho nên cứ làm rồi nó tạo thành thói quen, mà lúc nào không làm thì cảm thấy nó thiếu. Cho nên dần dần rồi đó, rồi công việc đó nó diễn ra giống như ăn cơm, uống nước vậy thôi.
Sao để em học được điều
này ạ? Tôi nghĩ là ai cũng có thể làm được chị. Vì cái tiềm năng đó là ở mỗi người nó vốn có. Cho nên khi mình đặt mình vào trong cái quỹ đạo đúng thì tự động cái công việc đúng nó được thực hiện thôi.
Em xin hỏi thầy là cái điều gì mà thầy đang trăn trở nhất với hạnh phúc của người Phật tử, của người Việt Nam hiện nay ạ? Điều gì khiến thầy trăn trở nhất?
Là một tăng sĩ 3-4 năm tu. Thì tôi thấy rất rõ hiện nay Phật giáo Việt Nam đang thiên nặng về tín ngưỡng. Và điều đó, đó nó làm cho người ta chỉ tiếp cận được một cái phương diện rất rất là bắt đầu của đạo Phật thôi, chứ không phải là cái cốt tử của đạo Phật. Từ đó đó họ đánh mất cái cơ hội để trải nghiệm được những giá trị minh triết đạo đức vốn có khả năng là giúp cho con người giải phóng được nỗi khổ và niềm đau. Thì bỏ quên cái này đó là một cái sự thiệt thòi rất là lớn. Cho nên trong vòng 15 năm qua, kể từ 2002 đến giờ đó, thì qua 3.400 bài thuyết giảng của tôi ở trong nước và nước ngoài đó, thì thường tôi nỗ lực kêu gọi cái sự cải cách Phật giáo. Ở đây nó không có nghĩa là cải cách nội dung Phật học, vì không ai có trí tuệ cao hơn Đức Phật, và cái đó cũng không cần thiết để làm. Cái cải cách của tôi là đề nghị tăng ni và Phật tử đó thay đổi cái cách nhận thức và tiếp cận đạo Phật của mình. Bắt đầu từ cái cách tiếp cận là chân lý Phật dạy trong các kinh. Phần lớn vì người ta chỉ đọc 1-3 bài kinh thôi. Đăng ký Đức Phật thuyết giảng là 30.000 bài kinh. Từ đó người ta không thể hiểu hết được những điều Đức Phật dạy. Cho nên là thiên là một tín ngưỡng và tưởng rằng đây là của Phật giáo thôi. Và từ đó nó làm cho Đức Phật bị ngộ nhận, bị đánh giá sai, và đạo Phật á, bị xoay lưng đối với giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh, và một phần nữa là giới bình dân ở trong xã hội. Cho nên cải cách Phật giáo đó nó sẽ giúp cho tăng ni trở nên là năng động hơn trong vấn đề nhập thế, độ sinh. Các Phật tử nó hiểu biết đạo Phật một cách rất là chuẩn xác hơn, để không còn là mê tín dị đoan chi phối, thoát ra khỏi mùi chữ Phật pháp, và trở thành các Phật tử rất là năng động, có tu học, có làm Phật sự. Thì đó là cái trăn trở lớn nhất của tôi. Và tôi có một cam kết đó, là dầu có những khó khăn do nhiều người chưa hiểu được mình, thậm chí có thể quy chụp rằng là tôi đã phá Phật giáo, tôi chống bán pháp môn này, hay là đã phá cái tông chỉ đó, thực ra là ngộ nhận. Cái điều mà tôi muốn là làm sao đó chúng ta bớt đi cái lăng kính đó, của một người khác khi mình tiếp cận đến đạo Phật. Tại sao mình không tiếp cận từ lời Phật dạy mà phải qua một lăng kính của người khác? Thì cái đó tôi tạm gọi là đạo Phật pháp môn. Đạo Phật pháp môn là do Trung Quốc dựng lên, thế là cố gắng là gói ghém toàn bộ lời Phật dạy trong một cái tông chỉ rất là ngắn, vài ba câu hoặc là vài ba trang giấy, dựa vào một bài kinh nào đó thôi. Nhưng rồi đến làm cho người ta là không thể hiểu toàn diện, thấu đáo, đa dạng về những điều minh triết của Phật dạy. Nên nó dẫn đến tình trạng là hạn chế trong việc thực tập, hạn chế trong việc phụng sự, và hạn chế trong việc là làm đạo, độ sinh. Thì đó là cái trăn trở lớn nhất của tôi, và tôi rất mong á là sẽ có nhiều tăng ni khác đồng cảm được cái lý tưởng này, để tất cả chúng ta đó là tạo thành một đàn chim, trở thành một cái dòng sông, tạo ra một cái sức mạnh tập thể, để cái việc làm mới cách truyền bá đạo Phật đó, sẽ giúp cho nhiều người được lợi lạc hơn, và như thế là phụng sự cho cuộc đời.
Cá nhân em thì em rất thích tiếp cận đạo Phật với tư cách là một khoa học, để em em coi trọng. Và như vừa rồi thầy cũng nói rất nhiều ý là trí tuệ, tất cả những cái thang bậc để mà đạt được hạnh phúc mà thầy giảng từ nãy giờ thì nó liên quan tới trí tuệ của con người, những khả năng nhận thức, hiểu biết, đúng không ạ? Đấy cũng là điều mà rất nhiều người Việt Nam, nếu mà có thể chia sẻ được những gì hôm nay thầy nói thì họ cũng bình an hơn, họ cũng an lạc hơn, đúng không ạ? Chị Ngọc có thêm hỏi thêm thầy câu gì không ạ?
Con xin một câu hỏi chót, là theo như chúng con biết là thầy là vừa là vai trò là một người tăng sĩ, vừa là đối với ở chùa Giác Ngộ, một số chùa nó thầy là trụ trì, rồi giống như là chúng con ở đời thường hay gọi là vừa quản lý vừa lãnh đạo, rồi thầy lại vừa là phải là người tu học mà lãnh đạo một tăng đoàn, thì con thấy rất là lớn và công việc thì rất là nhiều. Ví dụ như là hàng tuần có hàng ngàn người đến những khóa tu, rồi những ngày đi làm mà từ thiện, rồi những cái việc Phật sự khác vân vân. Thì cái điều mà con cảm nhận được, ngoài những vấn đề trí tuệ khoa học như vừa rồi cô Thúy nói, thì chúng con thấy có một cái điều là mặc dù rất nhiều công việc liên tiếp như thế, nhưng mà mọi công việc được diễn ra trong một cái không khí con gọi là chánh niệm á, con thấy nó rất là nhanh gọn nhưng mà lại rất là chánh niệm. Thì ở đây con muốn liên hệ đến vấn đề hạnh phúc mà tụi con đang phỏng vấn thầy, tức là cái chánh niệm này trong đạo Phật nó có đúng, có phải là chánh niệm là cái hạnh phúc mình đang hưởng trong công việc của mình không ạ?
Nó hoàn toàn đúng như thế. Tức là khi thực hiện một công việc nào đó trên nền tảng của chánh niệm đó, thì lúc đó đó là người thực tập sẽ ý thức rất rõ cái dòng chảy của cảm xúc, của tâm, của những ý niệm trong tâm, và trên những cái động tác của thân như là đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến đồng tình thức và ngủ. Thì chánh niệm đó là trên thực tế là gì? Là sự làm chủ thân và tâm thôi. Nhưng mà khi người nào làm chủ thân thì thân không có làm bậy, phạm pháp, trái đạo đức, ngược lương tâm. Thì lúc đó là chúng ta thoát ra khỏi cái nỗi sợ hãi của luật pháp. Và thoát khỏi nỗi sợ hãi thì đó là hạnh phúc. Tương tự khi mà mình làm chủ được tâm với cái mặt bên ngoài của đó là cảm xúc và thái độ đó, thì lúc đó đó chúng ta cũng làm chủ được toàn bộ cái lối ứng xử của mình, ứng xử mình với những người khác, hoặc là ứng xử của mình đối với chính mình ở bên trong. Thì cái này nó cũng tạo ra cái hạnh phúc đích thực. Cho nên thiền định của Phật giáo thì thường bắt đầu bằng chánh niệm. Rồi chánh niệm thì đầu tiên thì chúng ta chánh niệm trong đi, đi nhẹ nhàng, đi thư thái, đi thoải mái, đi thảnh thơi. Ngồi đó thì ngồi yên một cách đó là vững chãi, rồi làm chủ được tâm. Khi nằm thì cũng nằm trong một tư thế rất là thoải mái. Nói chung là chánh niệm nó cần phải thực hiện ở trong mọi tư thế, trong mọi hoàn cảnh và trong mọi thời điểm khác nhau. Do đó bản thân của chánh niệm là một hạnh phúc. Tới người nào có chánh niệm thì người đó có hạnh phúc thôi. Cho nên là các chị chỉ cần quan sát một vị tu sĩ mà tu đúng chánh niệm á, thì cái tư thế đi của người đó nó nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, an lành, và nó tỏ ra một cách rất là tự nhiên chứ không phải là gượng gạo. Thì bằng cách này đó, người làm Phật sự nhiều, đóng góp nhiều đó sẽ không bị mỏi mệt. Tức là mình làm chủ được cảm xúc mà. Nếu mà cảm xúc mình không được làm chủ thì cảm xúc mình nó lên xuống như thế. Lên xuống là nó làm hao năng lượng lắm, và nó tạo ra những năng lượng tiêu cực nữa. Cho nên làm chủ được chánh niệm tức là chúng ta có mặt được hạnh phúc bây giờ và tại đây.
Thế là bí quyết của thầy là khỏe để làm phụng sự là chánh niệm đúng không ạ? Em xin phỏng vấn thầy một câu cuối cùng thôi. Em nghĩ là rất rất nhiều Phật tử đang nghe thầy nói quan tâm, đó là thầy chia sẻ một cách cốt lõi nhất là làm thế nào để có được hạnh phúc trong đời sống gia đình cho những người Phật tử hiện nay ạ? Làm sao họ giữ được hạnh phúc trong gia đình, trong mối quan hệ với giữa vợ chồng, con cái với nhau?
Đối với quan hệ vợ chồng á, thì cái hạnh phúc lớn nhất á, theo Đức Phật đó là gì? Hiểu. Và hiểu là một phần ứng dụng của trí tuệ. Thương thì nó chưa đủ. Đức Phật dạy là phải có từ bi. Từ bi không nên hiểu là gì? Thái độ tích cực đối với thai nhân. Trong tình yêu cũng cần có phải có từ bi. Như tôi nói khi nãy đó, bi á, là thông cảm với nỗi khổ niềm đau của người nào đó, đây là vợ chồng mình. Từ á, là những hành động cụ thể để nhổ lên nỗi khổ niềm đau để mang lại an vui hạnh phúc. Như vậy thì khi mà người Phật tử có thực tập từ và bi đó, thì tự động á, là những cái bất hòa do lời nói, những cái mâu thuẫn do quan điểm, những cái xung đột do cái cách thức tiếp cận giải quyết vấn đề, thì chúng ta cứ cần là dựa vào cái hiểu đi để mình thông cảm. Đó, hiểu để mình có thể tương nhượng, hiểu để mình không có vượt qua khỏi cái ranh giới mà đụng vào nó đó, thì hai bên đó có thể là không nói chuyện được với nhau, có thể là ly thân nhau, vân vân. Cho nên là vừa phát triển cái tâm hiểu biết theo hướng có trí tuệ, đồng thời phải phát triển cái tâm từ tâm bi để cái dễ dàng rộng lượng, tha thứ, khoan dung, quảng đại, vô ngã, vị tha. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là giúp đỡ cho người bạn đồng hành của mình vượt qua được những giới hạn của người đó, đó là cái niềm vui của mình. Khi mình đã nỗ hết mình rồi mà người đó vẫn còn những cái giới hạn tiếp tục, như là những cái thói quen cố hữu, thì thôi mình xem nó như là cái nghiệp riêng của người đó. Mình hiểu, thông cảm để gì? Mình khỏi khó chịu. Nó có những cái nỗ lực và có những cái giới hạn của những nỗ lực, ngoài trừ là cả hai bên cùng thích làm việc đó, cùng nỗ lực làm việc đó, nhưng mà không một mình thì không thể làm được. Thì bằng cái nhận thức này đó, chúng ta không vô tình tạo ra cái còng số 8 do cái quan sát, do quan tâm, do thương yêu, do chăm sóc một người nào đó, thì lúc đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là hạnh phúc được. Rồi điều thứ hai đó, cái nguyên tắc trong hạnh phúc vợ chồng là theo Đức Phật là chung thủy đó. Chúng ta được quyền ích kỷ trong hôn nhân, tức là không chia sẻ chồng vợ mình cho một người thứ hai ngoài chính mình. Các loại ích kỷ khác thì đạo Phật đó là rất là lên án. kêu gọi chúng ta phải vượt qua. Nhưng riêng á, cái chung thể vợ chồng nó là một lợi ích kỷ được luật pháp thừa nhận và nó bảo hộ hạnh phúc gia can. Cho nên là việc đó chúng ta cần phải tôn trọng. Thì cái này nó là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến cái sự đổ vỡ gia đình. Thì để làm được việc đó thì Đức Phật thường dạy chúng ta hay là phải biết đủ với người bạn đời mà mình đang có. Hay là biết đủ chứ không có so sánh tiêu cực khập khiễng với những người khác. Mọi so sánh đều không thích hợp trong quan hệ hôn nhân. Điều thứ ba đó là cả vợ lẫn chồng đó cũng cần phải thực tập những đức tính cao quý mà Kinh Phật đã dạy, như là niềm vui, rồi sự buông bỏ, rồi những cái đức tính khác như là kiên trì nhẫn nại, nỗ lực vượt qua, tha thứ rộng lượng, có tâm giống như quả địa cầu, không chứa không chấp những cái sai của người khác. Thì tất cả những cái đức tính này đó nó làm cho con người trở nên là gì, là dễ gần hơn, dễ chia sẻ hơn, dễ lắng nghe hơn, dễ mang lại niềm vui hạnh phúc được người cho nhau nhiều hơn. Thì ngoài ra nó còn nhiều cái thực tập khác lắm. Thì nói chung là chỉ cần làm chừng đó những vấn đề thôi, thì tôi nghĩ là những cái mâu thuẫn trong gia đình, những bất đồng, những khó khăn trở ngại đó dần dần nó sẽ được vượt qua.
Thế là thờ lời khuyên của thầy là nhấn mạnh đến cái hiểu biết và chung thủy, và đặc biệt là hãy thực tập sống có đạo đức, theo nhất là theo những quan điểm của Phật giáo, đúng không ạ? Dạ. Thầy ơi, lời chúc cuối cùng thầy muốn gửi tới các vị thính giả đang thích, vị khán giả đang theo dõi chương trình là gì ạ? Thầy có lời chúc nào với mọi người không ạ?
Tôi chỉ trích lại cái câu mà Đức Phật thường chúc phúc. Mỗi khi có các Phật tử đến thăm ngài hoặc là nghe ngài thuyết giảng đó, thì cái đó tôi cũng đã nêu ra trong cái buổi chia sẻ này rồi. Đó là chúc tất cả mọi người đã được năm phước lành, phước dung sắc, phước sức khỏe tuổi thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thượng duyên và phước trí tuệ. Sở hữu được năm phước này đó thì tôi tin rằng đó là chất lượng hạnh phúc của mỗi cá nhân, mỗi gia đình Việt Nam đó sẽ cao hơn, và góp phần tạo ra cái tổng hạnh phúc quốc gia mà Bhutan đó hiện nay là nước là đạt được cái chỉ số này rất là cao. Mà rất tiếc không biết tại sao năm nay đó thì thế giới ta không liệt Bhutan vào cái nước là đạt được hạnh phúc cao nhất, mà là Na Uy. Có lẽ là họ dựa vào những cái chỉ số vật chất nhiều hơn,
đo lường
với những cái tiêu chí khác nhau. Thì bằng cách sở hữu năm là phước báo này, tiếp tục làm những điều cao quý và kết cho mình và cho người, thì các bạn chính là chủ nhân của hạnh phúc. Hạnh phúc không xa, hạnh phúc không có trên trời rơi xuống, hạnh phúc không ở quá khứ, hạnh phúc cũng không có mặt tương lai, hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây. Và tôi tin rằng là bằng hành động đúng, thực tập đúng, các bạn sẽ là người sở hữu hạnh phúc đúng.